Sự ham muốn và tội ác, viết bởi tác giả Bạch Tuyết. Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, sự độc ác của con người không ngừng gia tăng. Người ta có thể giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực, xâm chiếm đất đai, tài vật, sở hữu tình cảm, hầu thỏa mãn sự ham muốn riêng của họ. Một câu chuyện thật đã xảy ra năm 1939 trong Thế chiến thứ hai. Chính phủ Nhật Bản đã khuyến khích người dân di cư đến các đảo họ chiếm đóng để sống. Kazuko Higa cùng chồng Soichi Higa đã đến đảo Anatahan và chủ đồn điền Kikuchi Higa tháp tùng cùng đi. Hòn đảo trồng nhiều dừa tươi được phát triển mạnh trước đây, nhưng sau đó từ từ suy tàn. Hiện Soichi quản lý 20 người dân bản địa, còn lại đang lao động ở đây. Thời gian sau, chiến tranh dần kết thúc, nhiều hòn đảo Nhật làm chủ đã bị quân đội Mỹ chiếm lại. Lúc này, Soichi nghĩ về sự an toàn của em gái mình sống gần đó, nên rời đảo để đến thăm. Nhưng không ngờ, anh không bao giờ trở lại Anatahan nữa. Tại thời điểm này, trên đảo chỉ còn Kazuko và ông chủ đồn điền Kikuchi. Dưới sự khắc nghiệt như vậy, hai người Nhật này trở nên thân thiết và sống với nhau như vợ chồng. Sau đó không lâu, hòn đảo bị Mỹ ném bom. Họ may mắn sống sót và ở trong khu rừng rậm giữa đảo. Ngày 12 tháng 6 năm 1944, bốn tàu đánh cá của Nhật bị quân đội Mỹ tấn công đã chìm xuống đáy đại dương gần Anatahan. Có 31 người Nhật sống sót bơi về hướng đảo, trong đó có một số quân nhân. Nhóm người này sống tạm nơi ấy, thức ăn giúp sinh tồn là chuối rừng và dừa. Một ngày nọ, khi đang hái trái cây, thì gặp Kazuko và Kikuchi. Hai người gặp đồng hương, họ rất vui mừng, nhiệt tình giúp đỡ những người mới đến. Lúc này, 33 người sống yên bình cùng nhau được hơn một năm. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật bại trận hoàn toàn và tuyên bố đầu hàng. Quân đội Mỹ loan truyền tin này đến đảo nên dân bản địa đã rời khỏi đó, nhưng những người Nhật không tin. Tháng 8 năm 1946, xác máy bay của quân đội Mỹ được tìm thấy trên đảo cùng một số đồ dùng, 4 khẩu súng và 90 viên đạn. 2 trong số 4 khẩu súng được sửa chữa bởi hai quân nhân Yamamoto và Yamaguchi. Hai người sở hữu súng trong tay nên nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo và sẵn sàng thanh trừng những người chống đối hay làm trái ý. Nếu hỏi ai sợ nhất, phải nói chính là Kikuchi, chồng của Kazuko. Ông đã tìm gặp thủ lĩnh và nhường vợ mình phục vụ họ. Thời gian sau, Yamamoto và Yamaguchi đều muốn chiếm lấy Kazuko cho riêng mình, nên ngầm tiêu diệt lẫn nhau. Cuối cùng, Yamaguchi thắng, sở hữu người phụ nữ duy nhất với 2 khẩu súng. Và rồi không lâu, Yamaguchi đột ngột qua đời vì chết đuối. Súng lại rơi vào tay Nakazawa và Aiwai. Kazuko lại tiếp tục bị ép phục vụ cho 2 thủ lĩnh mới. Cuộc sống nơi này bình yên được 1 tháng, tranh chấp lãnh đạo lại xảy ra và Aiwai trở thành chúa đảo. Lần này, Aiwai đã rút kinh nghiệm từ bài học trước nên thận trọng hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ám sát sau đó. Vài năm sau, màn sương mù chết chóc lại tiếp diễn ở Anatahan. Những người Nhật ngồi xuống họp bàn đem 2 khẩu súng ném xuống biển, cũng yêu cầu Kazuko chọn một người để kết hôn. Nhưng có 4 trường hợp qua đời và mất tích kỳ lạ khác lại xảy ra. Sau nhiều lần thảo luận, bèn đưa ra quyết định táo bạo là giết chết Kazuko. Tuy nhiên, có người yêu cô sâu đậm đã tiết lộ tin này và cô lập tức tìm cách lẩn trốn vào rừng, sống lây lất trong các khe núi nên không dễ dàng tìm được. tháng 6 năm 1950, sau 30 ngày lẩn trốn, Kazuko ngạc nhiên phát hiện chiếc tàu chiến Mỹ đang neo đậu gần bờ biển, bèn leo lên cây, cởi bỏ quần áo, vẫy gọi, kêu la cầu cứu. Hành động này thu hút sự chú ý của quân đội Mỹ và cô được cứu. Qua câu chuyện cho thấy, tội ác đến từ lòng người ganh tị, độc ác, say mê tình dục, ham muốn quyền lực. Chúa muốn chúng ta không nên đặt nặng giá trị đời này để dễ dàng bị cám dỗ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Danh Nhất đoạn 2, câu 15, câu 16. Xã hội ngày nay, nhiều đảng phái đấu đá nhau, tranh chức lãnh đạo, dùng mọi thủ đoạn cho dù xấu xa, bỉ ổi hoặc vô đạo đức, miễn đạt được mục đích và khi có được sẽ chiếm lấy những mối lợi khác cho riêng mình. Chúng ta thấy rõ tham vọng, mê đắm sắc dục của Yamaguchi đã ngấm ngầm giết Yamamoto, chiếm lấy Kazuko, người phụ nữ đẹp duy nhất trên đảo. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Jeremy đoạn 17 câu 9. Trong các công ty thường xảy ra hiện tượng tiêu cực. Người làm công ganh tị, tranh chấp, hạ uy tín lẫn nhau, hầu lên chức trưởng phòng ban, giám đốc, v.v. Để có quyền lực, điều kiện thuận tiện kiếm ra tiền và chèn ép cấp dưới. Một số người thời nay khi có chức vụ cao, giàu sang phú quý, không còn chung thủy với vợ con, nhưng cặp bồ hay chạy theo gái trẻ xinh đẹp. Dục vọng con người đưa đến tội lỗi như cưỡng hiếp, giết người xảy ra khắp nơi trên thế giới. Vua David ngoại tình với người phụ nữ tên Bathsheba và hậu quả người này có thai. Khi biết được, ông đã sắp xếp Uri, chồng của bà ra chiến trận để bị giết, hầu chiếm lấy vợ người. Samuel nhì đoạn 11, câu 2 đến câu 26. Tội ác nghiêm trọng mà David phạm khiến ông rất hối hận, ăn năn về tội lỗi đã làm. Lời Chúa đã báo động và nhắc nhở mọi người trong sách Galati đoạn 5, từ câu 19 đến 21. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nói chung, lúc không cơm ăn áo mặc, thiếu thốn nhu cầu căn bản để sinh tồn, thì muốn có được. Nhưng khi đủ rồi, lại ao ước điều khác, để nâng cấp đời sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Điều này không gì xấu hay sai trái, nếu thật sự đạt được bằng nỗ lực bản thân, cạnh tranh lành mạnh, không hại đến bất cứ ai. Thí dụ như vị bác sĩ giỏi, nổi tiếng nhờ chữa trị nhiều người khỏi bệnh, và luôn giữ đạo đức nghề nghiệp. Một giám đốc tài danh, khôn ngoan, đưa công ty mình lên hàng đầu, kinh doanh thành công. Khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, khiến tuyệt vọng, bất mãn cuộc đời và tâm trạng tiêu cực, đánh gục sự trong sáng, tốt lành Chúa đã đặt vào lòng người để trở nên tàn nhẫn, hung ác. Nếu chúng ta không học được kỷ luật tâm linh trong những lĩnh vực này, thì sức mạnh của nhục dục sẽ trở nên điên cuồng. Người trung tính, hiểu lời dạy của Chúa, thuộc Kinh Thánh, thường dễ dàng nhận được sự nhắc nhở, cáo trách kịp thời khi lòng ham muốn vượt qua tiêu chuẩn cho phép của Chúa, giúp dừng tội ác đúng lúc. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Cô-lô-se đoạn 3 câu 5 và câu 6.